163. Việt Nam lui tới, các phép biết đích sẽ vô ích nếu thiếu đức bác ái.
Chúa Giêsu nói:
Điều này là đặc biệt cho con, một tâm hồn than khóc khi nhìn các thánh giá của quá khứ và những đám mây của tương lai. Chúa Cha luôn luôn có bánh để đặt vào tay con và một cái tổ để đón nhận con chim cu đất đang khóc của người. Chính là để dạy cho tất cả rằng cha biết là Chúa cách công minh, nhưng người ta không thể đánh lừa cha, cũng không thể nịnh hót cha bằng sự trọng kính giả dối. Kẻ nào đóng cửa lòng lại đối với anh em là đóng lại đối với Thiên Chúa, và Thiên Chúa cũng đóng lại đối với nó. Ôi hỡi con người, đó là giới răn thứ nhất, tình yêu và tình yêu. Kẻ không yêu là nói dối khi họ cho mình là Kitô hữu. Việc năng lui tới các phép bí tích và các kinh lễ sẽ vô ích, cầu nguyện cũng vô ích nếu thiếu đức bác ái. Các việc đó sẽ trở thành các công thức và cả đến phạm thượng. Làm sao các con có thể đến với bánh hằng sống và ăn no thỏa khi các con từ chối cho kẻ đang đói một tấm bánh? Bánh của các con có quý hơn, thánh hơn bánh của cha không? Ôi giả hình, cha đã không đặt giới hạn khi ban mình cho nỗi khốn nạn của các con, mà các con là những kẻ khốn nạn, các con lại không thương những kẻ khốn nạn, là những kẻ không đáng ghét trước mắt Thiên Chúa như các con, vì họ là những kẻ khốn cùng, còn các con là những kẻ tội lỗi. Các con quá thường nói, lạy Chúa, để nhắc cha nhân hậu đối với các mối lợi của các con, nhưng các con không nói vậy vì tình yêu cho người đồng loại. Các con chả làm gì nhân danh Chúa cho tha nhân cả. Hãy nhìn, trong các tập thể cũng như nơi các cá nhân, cái tôn giáo dối trá và thực sự thiếu bác ái của các con đã cho các con cái gì? Sự bỏ rơi của Thiên Chúa. Và Chúa sẽ trở lại khi các con biết yêu như cha đã dạy. Nhưng với các con, một số nhỏ phải đau khổ nhưng vẫn sống tốt. Cha nói, các con không bao giờ bị mồ côi. Các con không bao giờ bị bỏ rơi, sẽ không có Thiên Chúa nếu thiếu sự quan phòng của người cho các con cái của người. Hãy xòe tay ra, người cha sẽ cho các con một cách rất cha, tức là với tình yêu không làm hạ giá. Hãy lau nước mắt đi, cha sẽ ẵm các con và mang các con đi, vì cha thương cho sự yếu đuối của các con. Loài người là loài được yêu thương nhất trong các thụ tạo. Các con có thể nghi là Chúa Cha thương các con chim hơn con người trung thành sao? Với con người trung thành, Thiên Chúa rất nhẫn nại. Người nhẫn nại cả với người tội lỗi và người cho họ thời giờ và khả năng để trở về với người. Ôi, nếu thế giới hiểu được Thiên Chúa là ai? Hãy đi bình an Maria, con thân yêu đối với cha, như hai đứa trẻ mồ côi mà con đã thấy và còn hơn nữa. Hãy đi bình an. Cha ở với con.
Chúa Giêsu nói:
Khi cha mặc khải cho con những giai đoạn không được biết trong đời sống công khai của cha đã nghe tập đoàn các nhà thông thái hay chỉ trích nói. Nhưng sự kiện này không được nói tới trong sách Tin Mừng. Làm sao mà bà ta có thể nói là tôi đã thấy điều này? Với họ, cha trả lời bằng các lời trong sách Tin Mừng. Và Chúa Giêsu đi khắp các thành phố và các làng mạc, giảng dạy họ trong các giáo đường, rao giảng tin mừng về nước Thiên Chúa, chữa lành mọi yếu đuối và bệnh tật, Matthew nói. Và hơn nữa, hãy về thuật lại cho Gioan những điều các ông đã thấy và đã nghe. Kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, người hủy được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, người nghèo được loan báo tin mừng. Và còn nữa, khốn cho ngươi hỡi Corazin, khốn cho ngươi hỡi Bethsaida, bởi vì nếu những phép lạ đã làm ở giữa ngươi mà được thực hiện ở Tyro và Sidon, thì từ lâu rồi họ đã thống hối, mặc áo nhặng và nằm trên tro. Và ngươi hỡi Capharnaum, có lẽ ngươi đã được nâng lên tới trời chăng? Ngươi sẽ phải xuống tới hỏa ngục, vì nếu các phép lạ được thực hiện nơi ngươi mà được làm tại Sodoma, thì có lẽ nó còn tồn tại. Và ở Marco, và các đám đông lớn theo người từ Galilea, từ Judea, từ Jerusalem, từ Idumea và các miền bên kia sông Jordan, cả các miền lân cận Tyro và Sidon cũng đến với người khi họ nghe nói về các việc người làm. Và Luca, Chúa Giêsu đi qua các làng và các thành, giảng dạy, rao truyền tin mừng về nước Thiên Chúa. Ở với người có nhóm 12 và mấy người đàn bà mà người đã giải phóng cho khỏi thần dữ và các tật nguyền. Và do an của cha thì biết, sau đó Chúa Giêsu đi qua bên kia biển Galilea, một đám đông lớn đi theo người vì họ đã thấy các kỳ công người đã thực hiện trên các tật nguyền. Và bởi vì Gioan hiện diện tại hết mọi kỳ công bất cứ loại nào mà cha đã làm trong 3 năm, nên môn đệ ưu ái của cha đã cho cha một minh chứng vô giới hạn. Chính người môn đệ này đã thấy những việc đó và đã viết ra. Chúng ta biết rằng sự minh chứng của ông là thật. Cũng có nhiều điều khác Chúa Giêsu đã làm. Nếu người ta viết hết ra từng điều một, thì tôi tin rằng thế giới không thể chứa hết các sách phải viết. Vậy thì sao? Bây giờ các tiến sĩ ưa kiếm chuyện sẽ nói gì? Nếu lòng nhân từ của cha để nâng đỡ một trong các con yêu của cha, kẻ đã mang thánh giá của cha cho các con, nó đã lỡ lấy thánh giá từ vai cha và đặt trên vai nó, vì nó yêu cha tới nỗi muốn chết còn hơn thấy cha phải chết. Nếu lòng nhân từ của cha để đánh thức các con ra khỏi cơn mê mà các con đang chết, đã cho biết các giai đoạn trong sứ mệnh của người, mà các con lại muốn phiền trách lòng nhân từ này sao? Thực tình các con không xứng đáng với ơn này, cũng như với sự cố gắng mà vị cứu tinh của các con đã làm để đem các con ra khỏi vùng khí lam chướng, nó làm cho các con chết ngộp. Nhưng vì cha đã ban nó cho các con hãy nhận lấy nó và hãy đứng lên. Đó là những nốt nhạc mới trong bài ca mà tin mừng của cha đã hát. Chớ gì ít nhất, nó thức tỉnh sự chú ý của các con, vì bây giờ các con đang và vẫn tiếp tục trơ trơ với những sự kiện đã biết của tin mừng. Và ở trên tất cả là các con đọc quá ít và đọc mà thiếu sự hiện diện của tâm hồn. Cũng vậy, các con không muốn nghĩ rằng trong 3 năm, cha chỉ làm một số ít phép lạ đã được kể chứ. Các con không muốn nghĩ rằng chỉ có các sự chữa lành cho một số ít phụ nữ đã được nhắc tới chứ. Hoặc nghĩ rằng các việc đã được kể là các việc duy nhất cha đã hoàn thành. Nếu bóng của Phêrô cũng chữa được bệnh, thì phải nói bóng của cha, hơi thở của cha, cái nhìn của cha đã làm gì? Các con hãy nhớ lại người đàn bà loạn huyết. Nếu tôi được đụng tới gấu áo người thì tôi sẽ được khỏi, và đã xảy ra như vậy. Một sức mạnh làm phép lạ liên tục tỏa ra từ cha. Cha đã đến để dẫn người ta về với Thiên Chúa và mở ra những cái đê ngăn chặn tình yêu đã bị đóng lại từ lúc có tội lỗi. Từ bao thế kỷ, tình yêu đã tràn ra như sóng trên cái thế giới nhỏ của Palestina. Tất cả tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người sau cùng đã có thể tràn ra vì người muốn cứu chuộc con người bằng tình yêu trước khi cứu chuộc họ bằng máu người. Nhưng có lẽ các con nói, nhưng tại sao lại tỏ ra với bà ta là một kẻ khốn nạn? Cha sẽ trả lời cho các con, khi cái kẻ mà các con khinh bỉ và là kẻ mà cha yêu được bớt kiệt quệ, các con đáng được sự yên lặng mà cha đã giữ trước mặt Herode. Nhưng cha muốn cố gắng cứu chuộc các con, những kẻ mà kiêu căng đã làm cho khó thuyết phục.
Ngày 21 tháng 8, 1944, Chúa Giêsu nói:
Cha trả lời cho các con bằng dụ ngôn của tông đồ Phaolô. các chi thể có vẻ yếu nhất, là những chi thể cần thiết nhất. Những phần mà chúng ta cho là ít quý phái nhất trong cơ thể, chúng ta lại trang điểm cho nó nhiều nhất. Những bộ phận ít đoan trang thì chúng ta đối xử với chúng với nhiều kính trọng nhất, còn những bộ phận nhã nhặn nhất thì lại không cần chú ý. Bây giờ Thiên Chúa bài trí cơ thể theo lối dành nhiều danh dự nhất cho các cơ quan không có danh dự. Tiếng nói nhỏ này, có lẽ các con nghĩ rằng nó coi mình lớn lắm. Nếu các con hỏi nó sẽ trả lời, tôi là phần thân thể yếu đuối nhất và ít quan trọng nhất trong cơ thể của Chúa Kitô. Nó sẽ trả lời các con như vậy với sự chân thành thực sự. Nhưng các con không tin nó, bởi vì mỗi người đo người khác bằng cái thước của mình. Và các con, những kẻ không khiêm nhường, cũng không chân thành, các con nói, tôi xấu là để được nghe, không, bạn rất tốt. Và các con nghĩ về mình tuyệt đối như vậy. Và nếu kẻ nào chân thành gán cho các con quá ít điều tốt hay không gán cho tí nào, họ ở lặng vì bác ái. Họ không ca tụng các con vì họ chân thành, thì các con bực mình chống lại họ và ghét họ vì họ không ca tụng các con, và các con không thể tin là họ chân thành. Nhưng cha đọc được tư tưởng của nó, cha nhìn thấy con tim nó, cha thấy nó có hay không có tư tưởng này về chính mình. Những liên lạc của linh hồn này với Thiên Chúa của nó, đã bao lần những lời bảo đảm của Thiên Chúa đã vang lên, vì nó nói, làm sao Chúa có thể dùng con chẳng đáng gì cả, con thiếu sót rất nhiều và còn thiếu sót biết bao với Chúa. Và nó nghi ngờ cha, vì nó thấy không thể nào cha lại chọn nó cho sứ mạng này. Nó biết mình yếu đuối, rất yếu đuối, và nếu người ta so sánh nó với sự chọn lành, thì nó còn yếu hơn sợi tóc của một đứa bé mới sinh. Nó biết mình ngu dốt, và nếu chúng ta so sánh nó với Thiên Chúa, thì nó còn kém hơn một con sâu sinh ra trong đất. Nhưng nó có một sức mạnh duy nhất, một tình yêu hoàn toàn. Khi nó cho hay tận hiến, nó không bao giờ nghĩ tới nó hay những điều lợi có thể đến với nó từ người khác. Nó chỉ nghĩ đến làm vui lòng cha, làm ích lợi cho một mình cha, dù là vì đó mà nó trở nên ghê tởm đối với thế giới. Nó đã đi tới chỗ ghét thân xác mình, tình ghét thánh mà cha dạy khi nói, ai muốn cứu sự sống trên trái đất của mình thì sẽ mất nó, kể cả sự sống đời đời, và kẻ nào vì tình yêu cha mà mất nó thì sẽ tìm lại được nó. Tình ghét thánh của những kẻ đã hiểu lời cha. Chính vì tình yêu vượt mọi yếu đuối này mà cha đã chọn nó. Một ngày nọ, cha đã đặt một đứa trẻ ở giữa các tông đồ của cha và cho nó làm gương cho họ, bởi vì đứa trẻ yêu với hết sức của nó và không có tư tưởng kiêu căng. Một đứa trẻ phải là một đứa còn rất nhỏ, bởi vì hạt giống của Satan nảy ra bông lúa đầu tiên là sự kiêu ngạo, và nó nảy bông khi hạt vừa ra khỏi cuống, tức là vừa lìa bỏ vú mẹ. Rồi nó nảy ra bông thứ hai là tình dục, bông thứ ba là sức mạnh, hoặc do quyền thế, hoặc do tiền bạc. Nhưng bông đầu tiên luôn luôn là bông kiêu căng, nó thoát ra khỏi cặp môi vừa quên sự êm dịu của sữa mẹ. Chính giống như những đứa nhỏ, giống như những đứa rất nhỏ là kẻ cha muốn các đồ đệ của cha là, để ban cho họ lời của sự sống. Thật đẹp chừng nào khi thấy chúng đến với cha với bàn tay nhỏ đầy hoa, và nói với cha, cầm lấy đi, rồi cười và chạy đi, để rồi trở lại với những hoa nhỏ khác, trong một trò chơi tình yêu, tin tưởng, chân thành và tình cảm. Những trẻ nhỏ xíu, cha muốn có chúng trên thế giới để thánh hóa thế giới. Và bởi vì trẻ thơ ngây đi qua và sống giữa các con, nhưng không có khả năng làm cho các con nên tốt hơn, đáng lẽ chúng phải được, vì trẻ con vô tội là thực thể của trời, chúng tỏa ra sự trong trắng và bình an. Chúng nói mà không cần lời, chúng là của Thiên Chúa làm ra, chúng áp đặt mà không cần nói, sự kính trọng một của thuộc về Thiên Chúa, một của kêu gọi tình thương và tình yêu cho sự non dại của nó, là cái không được để cho nhiễm độc, cho sự yếu đuối của nó phải được yêu. Nó là bông hoa của đồng loại các con, cũng giống như các bệnh nhân và các kẻ đau khổ đều là hoa. Đầu tiên là các hoa trắng, rồi hoa đỏ và tím, là hai loại hoa mà các con phải yêu với tình yêu ưu tiên trong số tha nhân có quyền đòi tình yêu của chúng ta. Vậy bởi vì sự trong trắng của các trẻ thơ ngây bởi tuổi nhỏ không đủ, nên cha đã sáng tạo ra các trẻ nhỏ thiêng liêng. Những kẻ này có một khoa học thiên phú mà các con không có. Và họ khiêm nhường, đơn sơ, tin tưởng, chân thành như những trẻ nhỏ vui cười bước những bước đầu tiên. Chúng chỉ biết ê a, và chúng biết rằng nếu không có mẹ, chúng sẽ té, nên chúng không bao giờ rời mẹ. Họ cũng vậy, và linh hồn này cũng vậy, không bao giờ rời cha. Đó là tại sao nó và những kẻ giống như nó, những phần tử yếu đuối như các con cho là vậy, những kẻ ngu dốt như các con cho là vậy, được ban cho những điều mà các con không được. Trong thân thể mầu nhiệm, chính những phần tử bị thế giới kiêu căng khinh bỉ là những kẻ hoạt động mạnh nhất. Ngón tay không phải là bộ óc, nhưng không có ngón tay thì các con sẽ làm gì? Các con không thể làm những việc thông thường nhất, khiêm tốn nhất. Các con sẽ giống như trẻ sơ sinh gói trong tã, cả đến không thể cầm cái núm vú mà mút của ăn nếu bà mẹ không đặt vào giữa cặp môi của nó. Dù là các con rất có học, rất thông minh, các con cũng không thể đặt trên tờ giấy những tư tưởng của các con. Đối với linh hồn này cũng vậy, đó là một ngón tay. Nhưng cha đã cho phần tử nhỏ bé này cái sứ mạng chỉ ánh sáng cho các con và nhắc nhở các con về với ánh sáng. Ánh sáng muốn thắp sáng các con lại. Ôi, hỡi các ngọn đèn mà thuyết duy lý đã làm hun khói, hoặc đã bị tắt vì muôn vàn lý do, từ thiếu tình yêu tới tiền bạc, từ tiền bạc tới tình dục, từ tình dục tới chống lại đức ái. Nào, hãy quỳ gối, không phải trước tiếng nói nhỏ, nhưng trước lời đang nói. Tiếng nói nhỏ chỉ nhắc lại lời của người, nó là dụng cụ của Thiên Chúa nó. Hãy thờ lạy Chúa là đấng nói, tiếng nói nhỏ là ẩn danh. Cha muốn nó được giấu kín với thế giới, sau này nó sẽ được biết tới. Bây giờ nó chỉ là một tiếng nói, một kẻ mang tiếng nói của cha. Vinh dự của nó và cũng là sự tử đạo của nó, vì tất cả những kẻ lựa chọn Thiên Chúa đều là kẻ phải đóng đanh bản thân. Cha không đòi các con cả đến phải yêu nó. Cha đủ cho nó và nó không đòi hỏi gì khác. Nhưng cha muốn các con để cho nó bình an với sự kính trọng mà các con phải có đối với một vật mà Thiên Chúa sử dụng.
Chương 164. Không có bờ cùng nào mà Giê-xu không thể biến thành giàu sang.
Mẹ Maria nói:
Maria ơi, đây là người mẹ nói.
Giê-xu của mẹ đã nói với con về trẻ thơ tinh thần, một điều cần thiết để chinh phục nước trời.
Hôm qua, người đã tỏ cho con một trang của đời sống làm thầy của người. Con đã thấy những trẻ nhỏ nghèo khổ, không còn gì khác để nói nữa sao?
Có chứ. Và chính mẹ sẽ nói với con, là kẻ mẹ muốn làm cho luôn luôn thêm chí thiết đối với Giê-xu. Đó là một sắc thái trong bức tranh đã nói với tâm hồn con, cho tâm hồn của một số đông người. Đây là những sắc thái làm nên vẻ đẹp của bức tranh. Chính nó tiết lộ tài năng của họa sĩ và sự thông minh của quan sát viên. Mẹ muốn làm cho con nhận xét về sự khiêm nhường của Giê-xu, con mẹ. Con bé gái khốn nạn này, trong sự đơn sơ vì vô tri của nó không có sự đối đãi khác nhau giữa một kẻ tội lỗi có con tim bằng đá và con mẹ. Nó không biết gì về Rabbi cũng như Messiah.
hơi đỡ hơn con bé mọi rợ một tí. Đã sống trong đồng ruộng, trong một căn nhà mà người ta khinh bỉ ông thầy. Vì Pharisêu Ismael khinh bỉ Giê-xu của con mẹ. Nó không bao giờ nghe nói về người, cũng chưa bao giờ thấy người. Cha và mẹ nó bị bẻ gãy bởi công việc nặng nhọc mà ông chủ độc ác đòi hỏi. Họ không có thời giờ và khả năng để cất đầu lên khỏi đất mà họ khai khẩn. Có lẽ, trong khi gặt hái, hoặc khi hái hoa trái, hay khi trà ô liu tại chiếc cuối cứng, họ đã nghe một tiếng vạn tuế ồn ào. Hay có lẽ, họ đã ngẩng cái đầu mệt mỏi lên một lát, nhưng sự sợ hãi và sự mệt mỏi lại kéo đầu họ xuống dưới cái ách, và họ đã chết khi nghĩ rằng thế giới chỉ toàn là thù ghét và đau khổ. Trong khi trái lại, thế giới là tình yêu và tốt. Từ lúc Giê-xu của mẹ dẫm bàn chân rất thánh của người trên nó, là nô lệ của một ông chủ không tình thương, họ đã chết mà không được một lần gặp nụ cười và cái nhìn của Giê-xu con mẹ. Cũng không được nghe lời người, những lời ban cho tâm hồn, các ơn phúc dồi dào. Do đó, kẻ bần cùng cảm thấy mình giàu có, kẻ đói được no nê, bệnh nhân được sức khỏe, kẻ đau khổ được an ủi. Và rồi, Giê-xu không nói,
"Ta là Chúa, ta bảo con, hãy làm cái này."
Người giữ sự ẩn danh của người. Con bé, ngu si tới nỗi nó không hiểu gì. Ngay cả trước phát lạ, cho cây táo đã rụng hết lá, mà lại nặng trĩu trái để hạ cơn đói của nó. Nó vẫn tiếp tục gọi người là Chúa, như nó gọi ông chủ Ismael của nó. Và cái ông Jacob độc ác, nó cảm thấy bị lôi kéo về phía ông Chúa tốt, bởi vì lòng tốt luôn luôn lôi kéo. Nhưng không còn gì hơn, nó theo người với lòng tin tưởng, nó yêu người ngay lập tức do bản năng, tạo vật bé nhỏ khốn nạn lạc lõng trong thế giới và trong sự ngu muội mà thế giới muốn cho nó. Thế giới vĩ đại của quyền lực và ham mê khoái lạc muốn giữ các kẻ thấp bé trong ngu muội để có thể hành hạ nó tùy thích và khai thác nó cách ghê tởm hơn. Rồi sau đó, nó biết ông chúa này là ai. Một người nghèo như nó, không nhà cửa, không lương thực, không có mẹ, vì người đã bỏ tất cả vì yêu loài người, kể cả vì cái mụn nhỏ bé này của loài người, là con bé khốn khổ này. Vì chúa này đã cho nó những trái cây lạ lùng để lấy đi khỏi môi miệng nó và con tim nó những cái đắng của sự độc ác nhân loại đã gây ra cho những kẻ khốn nạn, sự thu ghét chống lại các quyền lực bằng những trái cây của chúa cha, chứ không phải bằng những mẫu bánh cho quá trễ, mà với nó sẽ luôn luôn có cái vị của sự cay nghiệt và nước mắt. Quả thực, những trái táo này nhắc lại những trái cây của thiên đàng dưới đất, trái cây mọc trên cành của điều lành và điều dữ. Đối với hai kẻ mồ côi này, nó ghi dấu sự cứu thoát cho khỏi mọi khốn khó. Trước tiên là sự vô tri về Thiên Chúa, và nó ghi dấu hình phạt cho kẻ đã biết lời Chúa mà lại hành động như không biết. Sau đó, nhờ người đàn bà tốt sẽ tiếp nhận nó nhân danh Giê-xu. Nó sẽ biết được Giê-xu là ai. Đối với nó, người là nhiều lần vì cứu tinh, cứu khỏi đói, khỏi mưa gió, khỏi những nguy hiểm của thế giới, khỏi tội nguyên tổ. Nhưng đối với nó luôn luôn nhìn thấy Giê-xu trong ánh sáng huy hoàng của ngày hôm đó. Người luôn luôn xuất hiện trước nó là một vị Chúa tốt, một lòng nhân từ trong truyền thần tiên. Vị Chúa cho những vuốt ve và những món quà. Vị Chúa đã làm cho nó quên đi là nó không cha, không mẹ, không nhà, không quần áo. Bởi vì người tốt như người cha, êm dịu như người mẹ. Người đã cho nó một cái tổ, cho nó khỏi mệt. Một cái chăn, cho sự trần trụi của nó. Bằng lồng ngực của người, áo khoác của người, và của những người tốt đang ở với người. Một ánh sáng phụ tử và ngọt ngào đã không chết dưới những dòng nước mắt của nó. Khi nó biết người đã bị chết, hành hạ trên thập giá, ánh sáng cũng không mất. Khi nó là một tín hữu nhỏ của giáo hội đầu tiên, nó đã thấy khuôn mặt vị Chúa của nó đã trở nên thế nào dưới những cú đánh đập và những gai nhọn. Và sau khi đã suy nghĩ, bây giờ người thế nào ở trên trời, bên hữu Chúa Cha? Một ánh sáng đã mỉm cười với nó vào giờ sau cùng của nó trên trái đất, đem nó về với việc cứu tinh của nó, không còn phải sợ hãi nữa. Ánh sáng vẫn còn mỉm cười với nó, rất êm dịu khôn tả trong sự huy hoàng thiên đàng. Chúa Giê-xu cũng nhìn con như vậy, hãy luôn luôn coi nó như người trùng tên xa xưa của con. Và hãy sung sướng vì tình yêu của người đối với con. Hãy đơn sơ, khiêm nhường, trung thành như con bé Maria tội nghiệp mà con đã biết. Mặc dù nó là một con bé ngu si tội nghiệp của Israel, hãy coi nó đã đi được tới đâu trên trái tim của Thiên Chúa. Tình yêu đã mặc khải cho nó cũng như cho con, và nó đã trở nên nhà bác học của sự khôn ngoan thật. Hãy tin, hãy bình an. Không có một sự bần cùng nào mà con mẹ không thể biến thành giàu sang. Không một cô đơn nào mà người không thể đổ đầy. Không một thiếu sót nào mà người không thể xóa bỏ. Quá khứ không còn nữa, khi tình yêu đã hủy bỏ nó, dù là một quá khứ đáng ngại. Có thể nào con lại sợ, trong khi tên trộm cướp Dismas đã không sợ? Hãy yêu và đừng sợ gì cả. Mẹ từ biệt con, với phúc lành của mẹ.
Con đã hôm qua lúc ngày... con tin mến vững vàng, lòng thôi luyến tiếc cánh phù vân. Con năm xưa bao lần xa nơi sáng tươi, dòng tội lỗi đắm say tâm hồn lãng quên, khiến đời con xa chìm bên vực tăm tối. Mẹ giúp con khỏi trầm luân giữa cõi trần,
con kêu xin mẹ hiền trong cơn khó nguy. Lòng mẹ sáng biết con đêm ngày khát khao, ước mẹ thương giúp con yên lòng yên trí. Giờ hiểm nguy lúc hồn con
hối kinh khủng làm sao, trước nghịch thù phiền não xiết bao, ôi phút giây lo lắng giật người, nào ai chắc đứng vững mẹ
độc truyền tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà
tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.